báo cáo học tập giáo nghĩa đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo Tràng Thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 20.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người.
A Di Đà Phật.
Hôm nay chúng ta tiếp tục xem đến nguyện thứ 17. Nguyện chư Phật khen ngợi này, trong sách Hội Sớ có bảo: xưng tán ngã danh có ba nghĩa. Mà người bỏ tay xuống. Thứ nhất là chư Phật xưng dương đức hiệu của Đức Phật ấy. Đây là mười phương chư Phật xưng tán danh hiệu của Phật Di Đà, giới thiệu Tây Phương Cực Lạc của A Di Đà Phật. Chúng ta đã xem thấy trong Tiểu Bổn Kinh A Di Đà và trong Đại Bổn Vô Lượng Thọ Kinh. Mười phương chư Phật đồng ngợi khen Tây Phương Cực Lạc thế giới, đều mong muốn hết thảy chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Các ngài dùng tướng lưỡi rộng dài, đây là dùng hiện tướng để chỉ ra cho lời này là lời chân thật trong các sự chân thật. Thích Ca Mâu Ni Phật nói: chỉ cần ba đời không vọng ngữ thì lưỡi chúng ta sẽ chạm đến chót mũi. Mười phương chư Phật hiện ra tướng lưỡi che khắp tam thiên đại thiên thế giới. Đây là biểu thị lời khuyên chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thế giới là lời thật nhất, lời chân thành nhất, tận đáy lòng của các ngài. Nghĩa thứ hai là chư Phật khen ngợi người xưng danh. Như trong Tiểu Bổn Kinh Di Đà đã nói là chư Phật hộ niệm cho người xưng danh, tán thán người xưng danh hiệu. Nghĩa thứ ba là chư Phật vừa khen ngợi lại vừa tự mình xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Nghĩa này Ngẫu Ích Đại Sư trong Di Đà Yếu Giải Kinh đã triển khai cho chúng ta thấy. Mười phương chư Phật thành tựu Phật đạo là do niệm A Di Đà Phật mà thành Phật. Chúng ta có thể xem qua Di Đà Kinh Yếu Giải của Ngẫu Ích Đại Sư. Hội Sớ cũng nói: tam thế chư Phật do niệm Di Đà, niệm Di Đà tam muội mà thành đẳng chánh giác. Cho nên chúng ta thấy pháp môn niệm Phật là pháp môn vô cùng rốt ráo. Chúng ta niệm Phật ở đây, mọi người thường dùng câu danh hiệu để niệm Phật, đây chính là chấp trì danh hiệu. Chữ niệm Phật này nghĩa thì vô cùng rộng lớn. Bạn xem phía trước chúng ta đã nói đến Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài niệm Phật không giống chúng ta. Chúng ta là niệm A Di Đà Phật. Hòa Thượng Tịnh Không xem thấy hết thảy sơn hà đại địa, hoa cỏ đất đai, cả thảy mỗi mối đều là A Di Đà Phật. Đây là cách niệm Phật của ngài. Lục căn tiếp xúc với lục trần, thảy đều là A Di Đà Phật. Phương pháp niệm Phật của ngài là như vậy. Cho nên chúng ta thấy trong nguyện thứ 17 này, mười phương chư Phật hết lòng giới thiệu pháp môn tịnh độ cho chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng hết lòng vì chúng sanh trong cõi Ta Bà như chúng ta mà giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới. Học Phật là sư đạo. A Di Đà Phật không thể tự mình tán thán chính mình. Bạn xem, mười phương chư Phật hết thảy đều giới thiệu chúng sanh về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để học tập. Người học trò phải phát được tâm cầu học, phải có tâm cầu pháp thì sự học tập của họ mới nhận được lợi ích. Mười phương chư Phật và A Di Đà Phật là đồng tâm đồng nguyện giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới cho chúng ta. Các ngài không hề có ý riêng, sẵn sàng đem hết những chúng sanh ở quốc độ của mình giao cho A Di Đà Phật dạy học. Đây là điều phàm phu chúng ta phải nên học tập, phải học tập vô cùng nỗ lực. Bởi vì đố kỵ, tâm đố kỵ chướng ngại con đường học tập của chúng ta rất là lớn. Phải trừ bỏ cái tâm này thì chúng ta mới có thể đem trình độ của mình nâng cao lên được. Đố kỵ người khác, chướng ngại người khác, bạn xem, người khác không hề bị chướng ngại. Chướng ngại đều ở bản thân mình. Chúng ta đối với pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu về Tây Phương Cực Lạc thế giới, đối với Vô Lượng Thọ Kinh, chúng ta càng rõ ràng, chúng ta càng tường tận, thì đối với việc trì danh vãng sanh chúng ta càng nắm chắc. Người có thể nghe Lão Hòa Thượng giảng thì nhiều, nhưng mà người có thể hiểu được Lão Hòa Thượng thì quá ít rồi. Chúng ta xem kỹ tại sao họ không hiểu. Thực sự họ cũng chưa một lần nào để tâm mình học tập pháp của Lão Hòa Thượng. Họ chỉ là nghe qua một vài lần, một vài giờ cho vui, cho biết thôi. Họ đã thực sự đem thời gian, công sức của mình để chuyên tâm học tập hay chưa? Thực sự là chưa. Họ đối với Lão Hòa Thượng Tịnh Không chỉ bảo là có niềm tin, chỉ bảo là học theo Ngài, tin Ngài, theo Ngài, không hiểu được ý của Ngài. Bạn xem, họ có phải là tâm chân thành để học tập hay không? Họ có phải là cung kính để học tập hay không? Đều là giả cả. Con cái của bạn ngoài mặt thì một mực rất thương yêu bạn, sẽ chăm sóc cho bạn. Bạn xem, bạn muốn cái gì chúng còn không hiểu. Ngày sinh nhật của bạn chúng còn không nhớ. Bạn xem, chúng thương bạn là thật hay sao? Chỉ là giả mà thôi. Thật sự thương không cần phải nói ra. Thật sự chân thành, thật sự cung kính không cần phải nói ra. Thậm chí không cần phải đi theo. Bạn có thể ngay tại chỗ bạn có thể học. Thành kính này là điều mà Đại sư Ấn Quang hết sức chú trọng. Đây là cửa để chúng ta có được cảm ứng trong Phật Pháp. Cảm ứng ở đây không phải là những điều vi diệu. Cảm ứng ở đây là những điều có thể thay đổi được nội tâm chúng ta. Chúng ta đối với Phật Pháp, đối với Phật tâm có thể có được cảm ứng. Phải cần nơi cái tâm chân thành của mình, tâm cung kính của mình. Tâm này là tâm thật làm, tâm thật học. Trên hình thức bạn có làm tốt hơn cũng không có tác dụng gì. Ấn Quang Đại Sư nói một phần thành kính thì được một phần lợi ích, 10 phần thành kính thì được 10 phần lợi ích. Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài nói đối với Thầy của mình 10 phần Ngài không làm được, nhưng mà Ngài làm được 7 phần, 8 phần. Thực sự là thành kính, thật sự là có tâm học tập, thật sự trân trọng những lời Thầy dạy. Bạn xem, Ngài đạt được lợi ích. Một đời hoằng dương, xiển dương giáo pháp, triển khai Tịnh Độ Tông trên toàn thế giới. Lục Tổ Huệ Năng cầu pháp nơi Đại Sư Hoằng Dẫn. Bạn xem có bao nhiêu phần thành kính? 100 phần thành kính, 1000 phần thành kính. Vì sao biết như vậy? Ngài đối với những lời Ngũ Tổ dạy chỉ là một mực y giáo phụng hành, có thể tường tận mà nghe, tường tận mà học, không có một khởi tâm động niệm. Bạn xem kết quả, Ngài thành một đời tổ sư cũng đều từ thành kính mà ra. Nói thật cho mọi người biết, chúng ta thành kính trên đài là yêu ma quỷ quái, tà sư đang thuyết phép, thuyết pháp, nghe đến tai chúng ta cả thảy đều là chánh pháp. Cái hiệu quả này bạn xem, thật thà cung kính, thật thà học tập sẽ có cái cảm nhận này. Vì sao như vậy? Cảnh tùy tâm chuyển, thành kính của bạn chuyển cảnh giới rồi. Không thành không kính, bạn đối với Phật Pháp bạn chỉ nghe được một chút thưởng thức mà thôi, đều là không nhận được nghĩa lý chân thật, đều là không nhận được kết quả chân thật. Thứ mà bạn nhận được chỉ là một chút tri thức, một chút thưởng thức Phật học mà thôi. Cho nên Phật Pháp khác pháp thế gian. Phật Pháp là nội học, bạn phải quay vào bên trong, tìm ra được những đức tính trong tự tánh của chính mình. Chư cổ đức thành kính, thành kính đến mức nào? Nhất niệm bất sanh thì vi thành. Một niệm không sanh khởi được, đây là chân thành, đây là chân tâm. Chân tâm tiếp xúc với hết thảy các pháp đều có thể nhận được chân tướng, đều có thể thấy được chân tướng của sự thật. Chư vị thiền sư khai ngộ, bạn xem có phải là lúc đang ngồi thiền hay không? Đều là tâm thành kính của các ngài đến tột độ, không luận là nhân duyên gì. Nào là mưa rơi, nước chảy, một tiếng động, các ngài hốt nhiên đại ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Bạn xem, một pháp này không có gì đặc biệt. Xem bạn có chuẩn bị tâm của mình được bao nhiêu, bạn có thành kính được bao nhiêu, kết quả bạn sẽ nhận được bấy nhiêu. Không thành không kính, bạn đối với Phật Pháp chỉ là kết một chút duyên mà thôi. Những điều này thì chúng ta phải hết sức lưu ý. chúng ta phải triển khai vấn đề cuộc sống tu tập của chính mình. Chúng ta xem tiếp kinh văn nguyện thứ 18: Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh ngã quốc, nại chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Nghĩa là khi con thành Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu con, chí tâm tin ưa tất cả thiện căn, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh cõi con, cho đến mười niệm, nếu không được sanh thì không thành chánh giác, duy trừ kẻ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Đây là phần kinh văn của nguyện thứ 18, cũng là trung tâm của 48 đại nguyện. Thập niệm tất sanh. Chúng ta xem chí tâm tin ưa. Chí còn có nghĩa là chân thành, thành thật. Tâm ở đây là trân trọng. Tín là thành thật, là viên mãn, là trung tín. Nhạo là ham thích, mong muốn, sung sướng, vui vẻ, mừng rỡ. Chí tâm tín nhạo chúng ta dịch nghĩa ra là hết lòng tin ưa. Phải giữ cái tâm chân thành ưa thích này, trọn vẹn tấm lòng mong mỏi yêu thích này. Dùng được cái tâm như vậy thì mới gọi là chí tâm tín nhạo. Bạn xem, những vấn đề này chư đồng tu thường hay bỏ qua. Chúng ta dùng cái tâm gì để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới? Dùng cái tâm gì để niệm A Di Đà Phật? Là dùng chí tâm tín nhạo. Bạn xem, bạn đã được những thứ tâm này chưa? Chúng tôi xem thấy rất nhiều vị đồng tu nói chỉ cần niệm một câu Phật hiệu này liền có thể vãng sanh. Một câu Phật hiệu này thì đủ rồi, không cần bất luận kinh điển gì khác. Như vậy có đúng không? Lời này cũng không phải là các bạn nói, lời này là của chư tổ sư đại đức các ngài đã nói. Bạn có thể dùng được chí tâm, bạn có thể chí tâm tín nhạo, tâm tâm hồi hướng nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Xin thưa, bạn không cần thêm bất kỳ kinh điển nào. Nếu bạn không thể chí tâm, bạn không thể ưa thích, bạn không thể niệm niệm hồi hướng, thì bạn có niệm Phật, bạn có vãng sanh được hay không? Phải xem lâm chung như thế nào. Đồng học tịnh độ họ bảo chỉ cần một câu Phật hiệu này, bạn xem, một câu Phật hiệu là đủ rồi. Ngoài câu Phật hiệu, bạn xem, vẫn là tài, vẫn là sắc, vẫn là danh. Những thứ này họ không hề buông xuống, họ lại buông xuống vô lượng thọ kinh. Như vậy thì không được rồi. Bạn xem, thứ cần buông xuống bạn lại không buông xuống, thứ bạn có thể học tập, thứ bạn có thể đem về Tây Phương Thế Cực Lạc thế giới, bạn lại một mực đòi phải buông xuống, bạn lại còn khuyến khích người khác buông xuống. Đây là sai lầm. Bản thân bạn chính là đang tạo tội nghiệp. Lời tổ sư nói không sai, chúng ta nói lại thì sai rồi, có vấn đề rồi. Hiện tượng này trong xã hội hiện nay thì rất nhiều. Đồng tu tu tập được nhiều năm, đối với kinh điển, nghĩa lý thì không hề thấu suốt. Đối với sự thực hành của mình thì không sanh ra mùi vị, không đạt được pháp hỷ. Mọi người chán nản rồi. Một số thì thay đổi pháp môn, một số thì tự làm theo ý mình, tự suy nghĩ theo ý mình, tự nói, tự tuyên truyền theo ý mình. Bạn xem, tương tận mà nhìn kỹ đều là đang tạo tội nghiệp. Một đời hoằng pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, vài câu nói của bạn có thể phủ nhận được sao? Tội nghiệp này thì không hề nhỏ. Bạn nói chỉ có một nguyện thứ 18 là chân thật nguyện. Bạn đã từng xem hết nguyện thứ 18 hay chưa? Cho nên chúng ta đối với kinh văn phải có sự tường tận. Y pháp bất y nhân, nương nơi giáo pháp làm y cứ cho chúng ta học tập, thì chúng ta mới không bị thối chuyển. Bạn nương theo ý của người khác, bạn có thể đi đâu? Đi đến cảnh giới của họ. Bạn với họ là về chung một chỗ, tuyệt đối không thể về đến Tây Phương Cực Lạc. Bản thân chúng tôi không phải là ý của chính mình. Bạn xem, hết thảy những lời chúng tôi nói đều là học tập từ Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Bạn có thể cùng chúng tôi thảo luận, cùng chúng tôi đàm luận về những lời mà chúng tôi nói, về những nghĩa lý mà Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng. Điều này là điều chúng tôi cảm thấy vui nhất. Chúng tôi cảm thấy vô cùng hoan hỷ vì chúng ta là đồng học. Cho nên chúng tôi hy vọng mọi người đối với vấn đề tu tập, đối với vấn đề liễu sanh tử, có một cái nhìn nhận cho thật chính xác. Bản thân chúng ta tu tập được lợi ích, lại còn có thể dẫn dắt nhiều người được lợi ích. Lợi ích rốt ráo nhất chính là về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phật pháp giai đoạn này thì cũng không thể trách được quý vị. Người có thể xiển dương Tịnh Độ Tông quá ít rồi. Người có thể nơi kinh Vô Lượng Thọ thâm nhập được thì quá ít rồi. Thì đương nhiên xã hội đại chúng phải có những suy nghĩ sai lầm. Chỉ trách bản thân chúng ta chưa làm được tốt, chưa tu tập được tốt, không làm được tấm gương cho mọi người. Cho nên chúng tôi cũng hy vọng tất cả những đồng tu hữu duyên, quý vị đã có duyên với giáo lý Tịnh Độ, lại có thiện căn, chúng ta nên phát tâm vì tất cả mọi người chúng ta thâm nhập kinh tạng, vì tất cả mọi người chúng ta làm ra một tấm gương tốt. Đây là điều không những Hòa Thượng Tịnh Không mà Phật Di Đà, mười phương chư Phật mong muốn. Chúng ta ở thế gian này một ngày, một thời gian, bao nhiêu năm, vài mươi năm, đem thân mạng này giao cho A Di Đà Phật, đem thân thể này làm việc của Phật Di Đà. Bạn xem, như vậy thật là tốt biết bao. Hy vọng mọi người phải từ chân tâm, từ thành ý mà học tập. Y theo nơi kinh điển thì chúng ta mới có thể bước được từng bước vững chắc được. Còn không nương theo kinh điển thì chúng ta đối với vấn đề tu tập sẽ có sự thiên lệch. Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài là một vị đã thành tựu. Ngài có thể tự mình diễn giảng, Ngài có thể tự mình nói pháp. Bạn xem, những gì Ngài giảng đều là của chư Tổ sư Đại Đức đã giảng. Ngài chỉ là diễn nghĩa lại cho chúng ta mà thôi. Ngài tôn trọng sư đạo, tôn trọng sư thừa, làm tấm gương tốt cho chúng ta. Tự Ngài không phát minh ra quyển chú giải, tự Ngài nương nơi chú giải của một vị đi trước, là thầy Hoàng Niệm Tổ, ngài diễn đạt lại nghĩa lý. Phàm phu chúng ta ngày nay, bạn xem bạn đã đạt được công phu thành phiến hay chưa? Bạn đã tự tại vãng sanh hay chưa? Bạn đối với Phật pháp có chứng đắc hay chưa? Bạn có thể tùy tiện nói theo ý mình được hay sao? Điều này là không thể rồi. Cho nên chúng ta phải hết sức lưu ý những vấn đề này, những thường thức này. Phải hết sức lưu ý chúng ta có sự lựa chọn và chính xác. Bạn học một pháp môn nào, chọn một vị thầy nào, bạn xem thầy đó có truyền thống sư thừa hay không, hay là những vấn đề học vấn của thầy đó có thầy của thầy đó dạy hay không, có sư đạo, có sư thừa trong đó hay không. Nếu những gì người khác nói tự họ nghĩ ra, tự họ phát minh ra, tự họ tìm tòi được, tự họ sáng tạo ra, những điều này không đáng tin. Bản thân chúng tôi, quý vị có thể tin hay không? Quý vị cũng không cần tin chúng tôi. Quý vị đối với những gì chúng tôi nói, quý vị thấy tương ưng với Lão Hòa Thượng Tịnh không? Tương ưng với Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ. Đương nhiên, chúng tôi nhắc nhở quý vị rất là tốt. Những gì không tương ưng, quý vị có thể trực tiếp nói với chúng tôi. Chúng ta cùng nhau tham khảo, chúng tôi có thể sửa đổi được mình. Đây là tốt nhất. Chúng ta xem đến sở hữu thiện căn. Chí tâm tín nhạo sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng. Chữ thiện căn ở đây là sự lành nơi ba nghiệp thân khẩu ý kiên cố, chẳng thể nhổ tróc gốc được. Do thiện lại có thể sanh ra diệu quả và các điều lành khác nên gọi là thiện căn. Thiện căn này là cái gốc rễ của thiện. Chúng ta ngày nay cũng làm thiện, nhưng mà có thể trở thành thiện căn hay không? Có tích lũy được gốc rễ hay không? Hay nói cách khác, những gì thiện chúng ta làm có gốc rễ không? Xem lại chúng ta dùng tâm gì để làm thiện. Du tình ý công, một đời làm thiện, nhưng mà cuộc sống của ông không được như ý. Ông than trời trách đất. Tại sao ông cũng làm thiện, nhưng mà ông trời bất công với ông? Căn lành của ông vẫn còn rất lớn. Táo thần nói với ông, những gì ông làm thiện cả thảy đều là giả thiện. Ông làm thiện là hùa theo người khác. Ông làm thiện là vì danh, vì lợi. Những cái thiện của ông không thể tích lũy được thiện căn. Thiện căn là phải từ chân tâm mà làm thiện. Liễu Phàm Tứ Huấn đã dạy cho chúng ta, thiện có chân, có ngụy. Nếu làm thiện là chân thì chúng ta tích lũy được thiện căn. Nếu là ngụy thiện thì chúng ta không tích lũy được thiện căn. Những vấn đề này chúng ta cũng phải tường tận. Phật pháp là từ nơi tâm mà đo lường. A Di Đà Phật tiếp dẫn chúng ta là từ nơi tâm địa chúng ta mà tiếp dẫn, không tiếp dẫn thân của chúng ta. Cho nên chúng ta phải hết sức lưu ý những vấn đề này. Xem thử chúng ta nghĩ gì, chúng ta nói gì, chúng ta làm gì đã đúng hay chưa, nhất định phải biết. Còn những điều này chúng ta mơ hồ, tự mình tạo ác nghiệp cũng không biết, bạn xem, bạn tu tập không thể vãng sanh rồi. Bằng chứng nào cho chúng ta thấy Liễu Phàm tiên sinh đã viết lại những điều răn dạy con mình là bộ Liễu Phàm Tứ Huấn? Ông thực hành có thể chuyển được vận mạng của mình. Vận mạng là có thể chuyển được. Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Chúng ta cầu một chút yên ổn trong thế gian cũng không được. Bạn xem, có vấn đề rồi. Bạn đối với Phật pháp chưa tường tận. Đối với những niệm tâm của bạn còn khởi tâm chưa chính xác. Cho nên đối với một chút pháp thế gian, bạn cũng không hề có được kết quả. Những vấn đề này chúng ta phải tường tận xem xét. Chúng ta có thể xem qua bộ Liễu Phàm Tư Huấn. Chúng tôi cũng đã chia sẻ xong bộ sách này. Liễu Phàm Tư Huấn là pháp thế gian. Pháp này có thể ứng dụng để niệm Phật vãng sanh được không quý vị? Được. Ứng dụng rất tốt, rất phù hợp. Những gì Liễu Phàm tiên sinh làm là một tấm gương rất tốt cho chúng ta. Ông chân thật có thể chuyển đổi được số mạng của mình. Bạn xem, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ cần hàng phục được tài sắc danh thực thùy. Những thứ này có thể hàng phục, bạn liền có thể cảm ứng đạo giao với A Di Đà Phật. Rất dễ dàng phải không? Chúng ta xem tiếp. Tâm tâm hồi hướng. Bạn xem hai chữ tâm. Tâm tâm có nghĩa là hết lòng, là một tấm lòng thuần nhất, tấm lòng tịnh niệm liên tục. Dùng niệm niệm để mà mong mỏi về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bạn xem bản thân mình có làm được như vậy hay chưa? Nếu có thể làm được như vậy, thập niệm pháp này của bạn quả thật là có thể cảm ứng tới A Di Đà Phật tiếp dẫn chúng ta. Thập niệm pháp này, một là sau khi chúng ta hoàn thành 10 niệm, A Di Đà Phật lập tức liền tiếp dẫn chúng ta. Hai là chỉ 10 niệm lúc lâm chung. Bạn xem sức mạnh rất lớn, có thể ngay lúc chúng ta đang còn sống đây lập tức cảm ứng đạo giao với A Di Đà Phật. Xem chúng ta có làm được yêu cầu A Di Đà Phật hay không, xem chúng ta có thật muốn về hay không, xem chúng ta có chân thành tha thiết, hay ở đây nói là tâm tâm hồi hướng. Niệm niệm của chúng ta có đặt nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không? Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói, vãng sanh Cực Lạc được hay không, xem bạn có thật muốn đi hay không. Nếu bạn thật sự muốn đi thì được rồi, bạn sẽ đi. Chúng ta là không thật muốn. Vì sao như vậy? Chúng ta đối với hết thảy pháp ở Tam Bà này vẫn còn hơn thua, vẫn còn mong muốn khống chế, vẫn còn mong muốn chiếm hữu. Bạn xem, bạn đâu hề muốn đi Tây Phương. Bạn ở thế gian này bạn vẫn còn nhiều mong muốn lắm. Bạn đi Tây Phương như vậy thì không được rồi. Cho nên chúng ta niệm Phật bao nhiêu lâu mà nó không có kết quả là cái lý do này. Bạn niệm Phật nhưng bạn thật sự không muốn đi Tây Phương, hoặc là niệm đi Tây Phương của bạn lúc có lúc không. Một ngày bạn xem có mấy giờ mấy phút bạn thật sự muốn đi Tây Phương. 24 giờ đồng hồ bạn muốn đi Tây Phương chỉ là vài phút, bạn làm sao có thể đến Tây Phương được. Tâm tâm đây là mong mỏi liên tục, niệm niệm đều muốn về Tây Phương. Nếu mà chúng ta niệm nào cũng muốn về Tây Phương thì chúng ta đạt được một thứ công phu là hệ niệm bất loạn. Niệm niệm của chúng ta đều không bị thế gian này chi phối, không bị những ngũ dục lục trần của thế gian này chi phối. Vì sao? Vì chúng ta đi Tây Phương. Ở thế gian này dù như thế nào đi chăng nữa không hề liên quan đến chúng ta. Mong muốn mạnh mẽ được như vậy, nguyện lực mạnh được như vậy thì đương nhiên chúng ta sẽ vãng sanh thôi. Đây cũng là điều mà Ngẫu Ích Đại Sư nói, vãng sanh hay không toàn là do có tín nguyện hay không, toàn là do chúng ta có thật tin thật nguyện đi hay không mà thôi. Phẩm vị cao thấp do trì danh sâu cạn, những lời này hoàn toàn là thật, chỉ là chúng ta chưa làm đến được. Hay nói cách khác, chỉ là chúng ta chưa thực sự muốn đi mà thôi. Đoạn kinh văn này thì vô cùng quan trọng, chúng ta phải nhất định xem xét tường tận để chúng ta đối với Tây Phương Cực Lạc càng ngày tín tâm càng sâu. Đối với lý luận vãng sanh, nhân quả của vấn đề vãng sanh chúng ta càng ngày càng nắm chắc, hiểu rõ rồi, kiên cố rồi, bản thân chúng ta có được lợi ích rất lớn trong bước đường học Phật. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người.
A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thonjida.net.